Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Trả thù. Công tử thương nhân lên ngôi nước Tề lấy hiệu là Tề Y Công. Y Công là một người tâm địa hẹp hòi, tánh tình lại dâm bạo. Từ khi lên ngôi, làm lắm điều ngang ngược và hay bươi móc những chuyện cũ để trả thù. Lúc Tề Hoàng Công còn sống, một lần thương nhân tranh giành ruộng đất cùng quan đại phu Bính Nguyên. Tề Hoàng Công giao cho Quản Trọng xét xử. Quản Trọng xử cho Bính Nguyên được thắng, thương nhân căm tức. Đến khi lên làm vua liền chiếm đoạt tất cả đất đai của Bính Nguyên. Lại cho Quản Trọng là bè đảng với Bính Nguyên nên tước bỏ phong ấp của họ Quản. Con cháu họ Quản sơ tội, bỏ trốn sang nước Sở. Bính Nguyên lúc ấy đã qua đời, con là Bính Xúc vẫn được làm quan tại triều. Một hôm Tề Y Công đi săn, qua ngôi mộ Bính Nguyên, nghĩ đến chuyện xưa, lòng căm tức nổi dậy, liền sai quân đào mã, lấy xác đem chặt chân. Bính Xúc lúc ấy theo hầu bên cạnh. Tề Y Công hỏi: "Cứ như tội cha ngươi, phỏng có đáng chặt chân không?" Bính Xúc đáp: "Cha tôi lúc sống được khỏi tội chết cũng là may lắm rồi. Này chú công xử sự như vậy cũng chẳng có chi là nặng." Y Công khen: "Thế mới thật là kẻ đã hiểu được lầm lỗi của cha mẹ." Liền đó, Y Công đem ruộng đất của Bính Nguyên ban cho Bính Xúc. Bính Xúc bái lãnh và xin được mai táng thi thể của cha, Y Công chấp thuận. Sau đó, Tề Y Công bỏ tiền mua gái đẹp đông đầy cả cung. Như thế vẫn chưa lấy làm đủ. Nghe nói quan đại phu Diêm Chức có vợ đẹp, bèn nhân dịp Tết Nguyên Đán ra lệnh cho các quan đại thần phải đưa vợ vào cung ra mắt chánh hậu. Thích mặt ưa lòng, nhà vua quyết chiếm đoạt vợ Diêm Chức, bèn giữ lại không cho về và sai người nhắn cùng Diêm Chức. Chánh hậu muốn kết bạn với vợ đại phu, vậy đại phu hãy tìm vợ khác. Diêm Chức giận lắm nhưng không hề tỏ cho ai biết. Lúc bấy giờ đang mùa hạ, trời nóng bức. Nơi cửa phía nam kinh thành có một cái ao rộng đến vài chục mẫu, nước trong như lọc. Quanh hồ những khóm trúc ngà tỏa bóng xanh, mát mẻ yên lành. Ao ấy gọi là Thân Trì. Tề Y Công muốn ra Thân Trì nghỉ mát, mới truyền Bính Xúc và Diêm Chức theo hầu. Quan hữu sư Hoa Nguyên nói cùng Tề Y Công: "Chú công chặt chân cha Bính Xúc, lấy vợ Diêm Chức, hai người ấy chắc gì không oán hận. Xin chú công cho người khác theo hầu tiện hơn." Tề Y Công nói: "Hai người ấy chưa bao giờ tỏ ý giận hận, nhà ngươi chớ nghi ngại." Đoạn cùng Bính Xúc và Diêm Chức ra chơi Thân Trì. Trời nóng như nung. Rượu được vài tuần, Y Công thấy trong người nóng bức khó chịu, bèn truyền nội thị cây giường gấm với bóng trúc nằm nghỉ. Lúc bấy giờ Bính Xúc và Diêm Chức cùng tắm dưới ao. Từ ngày Tề Y Công quật mã và chặt chân Bính Nguyên, Bính Xúc hết sức căm giận, lòng không ngớt nghĩ đến việc báo thù. Song chưa tìm được cơ hội thuận tiện, nay nhận thấy có dịp tốt, muốn cùng Diêm Chức bàn việc rửa hận. Song chưa biết bụng dạ ra sao, mới sanh một kế, cầm cánh trúc đánh vào đầu Diêm Chức một cái. Diêm Chức nổi giận nói: "Sao ngươi dám khinh ta như vậy?" Bính Xúc tủm tỉm cười, đáp: "Bị người ta cướp vợ mà nhà ngươi còn chưa giận, ta đánh một cái có hề chi?" Diêm Chức nói: "Bị mất vợ là điểm xấu hổ, song so với việc cha bị chặt chân thì đằng nào nhục hơn. Nhà ngươi chẳng thiết đến cha mà lại cười ta mất vợ, rõ là đứa ngu." Bính Xúc rỉ tai Diêm Chức: "Ta có mấy lời tâm sự, nhưng chưa dám thổ lộ vì sợ huynh không còn nhớ đến mối thù xưa." Diêm Chức đáp: "Thù ai nấy biết, chỉ vì sức không làm nổi đó thôi." Bính Xúc nói: "Này kẻ thù say rượu ngủ dưới bóng trúc, còn kẻ theo hầu chỉ có hai ta, đó là trời cho chúng ta cơ hội trả thù. Nếu bỏ qua thì suốt đời ôm hận." Diêm Chức mừng rỡ. Hai người lên bờ mặc quần áo, rồi lén đến bên bụi trúc. Tề Y Công nằm ngủ say, bên mình chỉ có hai tên nội thị đứng quạt rùi mũi. Bính Xúc bảo hai tên nội thị: "Chú công say rượu, lúc thức dậy thế nào cũng khát nước, các người lo sửa soạn trước mới được, đưa quạt cho ta." Hai tên nội thị vâng lời. Bính Xúc và Diêm Chức đợi hai tên nội thị đi khuất, đè Tề Y Công rút dao chặt đầu quăng xuống ao, rồi khiêng xác giấu trong bụi trúc. Khi bọn nội thị đến, Bính Xúc bảo: "Thương nhân giết vua cướp ngôi, chúng tôi đã từ bỏ đi rồi. Nay có công tử Nguyên là người hiền, nên lập làm vua." Nói xong cùng Diêm Chức ung dung trở về từ dinh, đem rượu ra cùng uống. Tin bay về triều, quan thượng khanh là Cao Khuynh nói: "Bọn Bính Xúc thiếu quân phản nghịch, ta nên hài tội giết đi để làm gương." Quốc Uy Phủ đáp: "Đứa hùng quân vô đạo bị giết là phải, ta nỡ nào làm tội kẻ có công." Đoạn hai quan đại thần họp tá quan thương nghị, rồi tôn công tử Nguyên lên ngôi, lấy hiệu là Tề Huệ Công. Còn Bính Xúc và Diêm Chức uống rượu xong, sai xếp hết của cải lên xe, dắt vợ con bỏ sang nước Sở. Bàn về câu chuyện Tề Y Công và hai kẻ bê tôi, Tiêu Lưu Tử nói: "Tề Y Công trả thù, Bính Xúc Diêm Chức cũng trả thù, nhưng thù của Y Công thì thù vạt, còn thù của Bính Xúc và Diêm Chức, nhất là Bính Xúc, là thù biển thù sông. Những kẻ có mối thù đáng trả mà không lo trả, cũng như những kẻ có những mối thù không đáng trả mà luôn luôn mưu tính việc trả thù, đều là hạng tiểu nhân. Thù nước, thù nhà, đối với những người có tâm huyết nắng mưa không thể gọt rửa được, không lo trả không phải là người có thiên lương. Nhưng Phật dạy rằng, oan gia năng giải bất năng kết. Lời Phật dạy thật là cao, người đời khó mà theo được. Chúng ta chỉ không nên trả những mối thù vặt vãnh, không nên trả thù khi kẻ thù của ta đã thất thế, không còn có thể làm hại người khác được. Và nếu kẻ thù ấy là kẻ thù riêng của chúng ta, còn nếu kẻ thù kia là kẻ thù chung của nước, của dân, thì nhất thiết không nên vinh vào lời Phật để lên mặt đạo đức giả với đời. Huống hồ giết một người có tội với tổ quốc, với nhân dân, không gọi là trả thù được.